Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau: thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh;
tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19;
nét mới trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở;
nâng cao chất lượng đào tạo từ chuẩn hóa đội ngũ giáo viên;
tình hình tham gia mạng xã hội của cán bộ đảng viên hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 23 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Dự hội nghị có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục cho ý kiến thực hiện quy trình các bước rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu bám sát tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ của từng chức danh, yêu cầu trước mắt và lâu dài, phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm của mỗi đồng chí để đề xuất giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch, bảo đảm cơ cấu ngành, địa phương, lĩnh vực trọng điểm. Trước đó, Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị theo quy trình 5 bước của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ chủ chốt, tiến hành bỏ phiếu để lựa chọn danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
Cũng sáng 23 tháng 9, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải và tiến sĩ Guido Hinner, đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, dự lễ khánh thành nhà máy Messer Yên Bình Thái Nguyên. Cùng dự có các đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên, Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng của đơn vị. Messer là tập đoàn chuyên sản xuất khí công nghiệp mô hình gia đình lớn nhất trên thế giới hiện nay. Tập đoàn đang hoạt động tại hơn 40 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ, với hơn 60 công ty. Từ năm 1997, tập đoàn Messer đã có mặt tại Việt Nam với 3 công ty tại Hải Phòng, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Các công ty đều được chứng nhận ISO 9001, ISO 45001 và Messer vận hành nhà máy CO2 được chứng nhận ISBT và ISO 22000 ở Việt Nam. Messer đang sử dụng hơn 360 nhân viên trong cả 3 khu vực kinh tế chính từ Bắc đến Nam của Việt Nam. Nhà máy Messer Yên Bình Thái Nguyên tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Messer sản xuất oxy độ tinh khiết cao 5.0, chiết nạp và đóng gói cung cấp cho ngành công nghiệp điện tử. Hiện nhà máy có hơn 80 người làm việc hàng ngày. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải chúc mừng những kết quả thành tựu mà tập đoàn Messer, đặc biệt là nhà máy Messer Yên Bình Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cam kết sẽ đồng hành chia sẻ mọi khó khăn vướng mắc để nhà máy Messer Yên Bình Thái Nguyên phát triển tốt nhất, đồng thời mong muốn công ty tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và làm việc tại nhà máy, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đó là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với sự tham gia của các cấp ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh diễn ra vào ngày 22 tháng 9. Theo báo cáo của ngành Y tế Thái Nguyên, tính đến thời điểm này, kết quả tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng trên 18 tuổi đạt 99,4%, số tiêm ít nhất 1 mũi 99,3%, số tiêm 2 mũi 80,2%, số tiêm mũi nhắc lại lần 1 và 74% số tiêm mũi nhắc lại lần 2. Đối với nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi đạt 99,7%, tiêm 2 mũi đạt 99,4% và tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt 73,8%. Tiến độ tiêm cho nhóm từ 5 đến 12 tuổi đạt 90,5%, số tiêm ít nhất 1 mũi và 63,7% số tiêm 2 mũi. Tổng số vaccine tỉnh Thái Nguyên nhận về đến thời điểm này là gần 3.355.000 liều và đã sử dụng hết. Tuy nhiên, Thái Nguyên là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, trường đại học với lưu lượng người lao động, học sinh, sinh viên đến làm việc và học tập, số chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh đông. Vì vậy, có sự di biến động dân cư lớn, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt có tâm lý chủ quan, không đăng ký tiêm chủng nên gặp nhiều khó khăn khi vận động đi tiêm các mũi nhắc lại. Để tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị địa phương cần tăng cường công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia tiêm chủng, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiêm chủng phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị địa phương mình phụ trách. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ngành liên quan vận dụng linh hoạt trong việc điều tiết vaccine, trong đó cần quan tâm đến các khu cụm công nghiệp và các khối trường học. Đây là những khu vực trọng điểm có thể trở thành điểm nóng nếu để tái phát dịch.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, chủ trương cấp ủy cấp trên tham gia sinh hoạt với chi bộ cơ sở đã được tỉnh ủy Thái Nguyên triển khai một cách đồng bộ bài bản. Hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ cơ sở thông qua việc ban hành các nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo sát thực với tình hình cụ thể của mỗi địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngày 21 tháng 9, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ xóm Phẩm 1, xã Dương Thành, huyện Phú Bình. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của toàn bộ 25 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ, cũng như các kỳ sinh hoạt thường kỳ. Hôm nay, các đảng viên cũng nhìn nhận đánh giá những nội dung, nhiệm vụ rất cụ thể, thiết thực với cuộc sống. Theo đó, trong tháng 9, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, vận động nhân dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên chi bộ cũng đã cùng nhau thảo luận và thống nhất chủ trương xây dựng nhà văn hóa xóm và nâng cấp sửa chữa tuyến đường tỉnh 261D đi qua địa phận xóm với sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá buổi sinh hoạt của chi bộ tổ chức đúng hướng dẫn của cấp trên về nội dung, hình thức sinh hoạt, tạo không khí cởi mở, dân chủ trong sinh hoạt đảng. Đồng chí đề nghị chi bộ tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng tới đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng. Cấp ủy chi bộ phải là trung tâm đoàn kết, dân chủ và tạo sức lan tỏa trong sinh hoạt chi bộ, đề ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng với thực tiễn của địa phương. Còn tại buổi sinh hoạt thường kỳ đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của chi bộ xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, có nhiều nội dung quan trọng. Buổi sinh hoạt còn có các đồng chí là cấp ủy cấp trên từ tỉnh, huyện, xã đến sinh hoạt trực tiếp với chi bộ. Sau các nội dung thường lệ như quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản mới, chi bộ đã dành thời gian để thảo luận, đề ra phương hướng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nội dung quy hoạch xây dựng mới khu dân cư số 3. Ông Lương Văn Bính, Bí thư chi bộ xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai nói:
"Đây là cái hội nghị đầu tiên mà chi bộ vừa đại hội xong cái nhiệm kỳ, cũng là cái hội nghị quan trọng nhất thông báo đồ án quy hoạch khu dân cư số 3 cho toàn thể nhân dân, cán bộ đảng viên biết và thống nhất cái sự lãnh đạo trong cấp ủy để nhằm làm thế nào đó đẩy mạnh nhanh cái tiến độ dự án khu dân cư số 3 này."
Là một chi bộ lớn với 59 đảng viên, trong đó nhiều đảng viên là lãnh đạo công chức xã, cán bộ hưu trí tham gia sinh hoạt. Đây là ưu thế lớn để chi bộ phát huy được trí tuệ tập thể trong thảo luận, hiến kế, đề ra chủ trương lãnh đạo phù hợp, hiệu quả nhất. Dự án khu dân cư số 3 khi được triển khai, khâu khó nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải phát huy cho được tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ. Ông Lương Văn Vịnh, trưởng xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai chia sẻ:
"Trách nhiệm của người đảng viên trong chi bộ thì trước hết là cũng tuyên truyền để biết và đồng thời ủng hộ trong cái chương trình này."
Ông Lương Xuân Tiếp, chi bộ Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai nhận thấy:
"Chi ủy chi bộ đã thống nhất là trước tiên là phải cán bộ đảng viên mà có đất liên quan đến dự án là phải gương mẫu."
Ông Hoàng Quốc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai mong muốn
thực hiện quyết tâm trong nhiệm kỳ này là phải xây dựng điểm dân cư số 3, mong muốn làm sao được nhân dân cũng là hưởng ứng.
Kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, dự án khu dân cư số 3 sẽ làm cho xã Cúc Đường bước sang một giai đoạn phát triển mới. Bằng sự thống nhất, trên dưới đồng lòng, nhất định chủ trương lớn này sẽ sớm thành hiện thực, mang lại cuộc sống khấm khá hơn cho người dân nơi đây. Việc cấp ủy cấp trên trực tiếp dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở sẽ giúp cấp ủy viên các cấp nắm chắc, hiểu sâu tình hình của chi bộ, những khó khăn vướng mắc đang đặt ra, từ đó có những tham mưu, kiến nghị vừa đúng vừa trúng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đây cũng là nét mới trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện công văn số 5314/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất, ngày 22 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2246 như sau: yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 1286/2021 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung tại công văn trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Quản lý đất đai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm bảo thời gian quy định.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên có công văn số 22 về việc chủ động chỉ đạo phòng ngừa ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022 và yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ thị số 09/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức rà soát kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai, chủ động chỉ đạo triển khai kịp thời hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống, đảm bảo phù hợp với thực tế tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nếu để xảy ra thiệt hại lớn do chậm trễ, chủ quan trong chỉ đạo triển khai ứng phó với thiên tai. Các sở ban ngành thuộc tỉnh theo dõi sát tình hình diễn biến thiên tai, chủ động đôn đốc chỉ đạo triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và địa bàn được phân công theo dõi theo đúng quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai và chỉ đạo tại chỉ thị số 09/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đài khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, cung cấp kịp thời chính xác thông tin nhận định, dự báo, cảnh báo thiên tai tới các cơ quan đơn vị địa phương liên quan và nhân dân biết để chủ động triển khai ứng phó kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình thiên tai và thiệt hại. Thưa quý khán giả, trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng trực tiếp góp sức. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới đã được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ quan trọng, khâu then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngành giáo dục và đào tạo huyện Phú Bình hiện có gần 1.500 cán bộ, giáo viên, trong đó trên 1.350 cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, còn lại chưa đạt chuẩn đào tạo theo quy định. Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuẩn về chất lượng sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả giáo dục. Các đơn vị trường học đã tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thầy giáo Dương Văn Toán, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương, Phú Bình nói.
Nhà trường cũng tuyên truyền và vận động tham gia các đóng góp ý kiến cho các thầy cô giáo là nâng chuẩn, nhất là nâng cao về trình độ của bản thân mình trước. Sau đó còn nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh nữa ở tại trường để phục vụ cái sự nghiệp của giáo dục của đơn vị.
Hiện nay toàn tỉnh vẫn còn khoảng 2.000 cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó nhiều nhất là cấp tiểu học với trên 1.300 người, tiếp đến là bậc học mầm non và trung học cơ sở. Trong số này, toàn tỉnh hiện đang có gần 1.500 cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn, đang tiếp tục được đào tạo, nâng cao trình độ. Cùng với việc tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ thì vấn đề khắc phục những khó khăn do thiếu giáo viên được coi là những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Bà Nguyễn Thị Lượng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phổ Yên cho biết.
Ngành giáo dục cũng đã phải tham mưu điều động giáo viên đảm bảo các cái trường thiếu ít điều đến những trường thiếu nhiều, sử dụng giáo viên dạy liên trường. Theo đó, giáo viên trung học cơ sở có chuyên môn tin học, ngoại ngữ điều xuống dạy các trường tiểu học và các trường trên cùng một địa bàn.
Nhằm đảm bảo đến năm 2025, 100% giáo viên trong ngành đạt chuẩn. Do vậy, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao để chất lượng đào tạo trong thời gian tới.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Đó là hình thái thời tiết chung các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay 23 tháng 9. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 đến 33 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Chuyển sang những tin tức khác. Tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 năm 2022 đạt trên 984 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng gần 59% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt trên 4,8 nghìn tỷ đồng, tăng trên 55% so với cùng kỳ. Trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh chiếm 54%, tương đương 2,6 nghìn tỷ đồng, tăng trên 59%. Vốn ngân sách cấp huyện đạt trên 2,1 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 44%, tăng 52,7%. Vốn ngân sách cấp xã đạt 99 tỷ đồng, tăng 19,4%. Kết thúc tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công đạt 67% so với số kế hoạch Thủ tướng giao và bằng trên 43% kế hoạch địa phương giao.
Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã thực hiện thống kê, kiểm đếm, thực hiện chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 46 dự án, thu hồi hơn 27 hectare đất các loại của 525 hộ gia đình, cá nhân. Tổng số tiền chi trả gần 400 tỷ đồng. Trong đó có một số dự án lớn như xây dựng sân vận động Thái Nguyên, khu dân cư số 2 Quyết Thắng, khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng giai đoạn 2, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hàng, xây dựng bệnh viện y học cổ truyền Thái Nguyên, đường Bắc Sơn kéo dài và các khu dân cư hai bên đường, khu tái định cư số 4, số 5, phường Tân Lập, khu nhà ở Cao Hạn. 3 tháng cuối năm, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các khu dân cư đô thị trên địa bàn, bao gồm khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, và xây dựng cảnh quan cây xanh dọc hai đường Bắc Sơn kéo dài. Ngoài ra, Trung tâm sẽ tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư đáp ứng kịp thời việc di chuyển và ổn định cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thuộc các dự án.
Hội chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Phú Bình tổ chức lớp tập huấn kiến thức về kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng và an toàn giao thông năm 2022 tại trường Trung học phổ thông Điềm Thụy. Tại lớp tập huấn, 30 học viên là những thanh niên xung kích chữ thập đỏ của nhà trường đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng phục vụ quá trình làm nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân không may gặp tai nạn. Học viên cũng được thực hành sơ cấp cứu các tai nạn thường gặp như kỹ thuật di chuyển nạn nhân, hô hấp nhân tạo, ép tim, lấy dị vật đường thở, kỹ năng cầm máu, cố định gãy xương, cứu đuối và xử lý các vết thương mềm. nghe phổ biến những quy định cơ bản của luật giao thông đường bộ, các lỗi vi phạm chủ yếu của học sinh khi tham gia giao thông. Sau khi kết thúc chương trình tập huấn, các học viên được kiểm tra sát hạch và đánh giá kết quả.
Theo kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023, từ ngày 26 tháng 9 đến đầu tháng 10, thành phố Thái Nguyên tổ chức khám sơ tuyển tại các xã phường. Dự kiến trong tháng 11, địa phương sẽ thực hiện khám tuyển cấp thành phố. Năm 2023, dự kiến thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển quân là 340 công dân, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự là 270 người và nghĩa vụ công an là 70 người. Để đảm bảo công tác tuyển quân được thực hiện công khai, đúng quy trình, quy định của pháp luật, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tới các tầng lớp nhân dân, chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ với phương châm tuyển người nào chắc người đó. Trước đó, năm 2022, nhờ làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nên thành phố Thái Nguyên đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân với 325 công dân lên đường nhập ngũ, bảo đảm chất lượng, an toàn.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ vừa phối hợp với xã Hóa Trung tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Lê Văn Sáu ở xóm La Đành. Anh Lê Văn Sáu sinh năm 1979, bị tai nạn, mất sức lao động và thần kinh không được bình thường, không lao động được. Gia đình anh Sáu còn một chị gái là nạn nhân chất độc da cam. Gia đình nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo. Trước đây cả gia đình sống trong căn nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Hỷ đã hỗ trợ 20 triệu đồng trích từ quỹ vì người nghèo. Các hội đoàn thể xã Hóa Trung ủng hộ 7 triệu đồng. Nhà máy gạch Tuy Nen Hóa Trung ủng hộ gạch trị giá 4 triệu đồng và anh em bạn bè giúp sức để gia đình anh Sáu xây dựng ngôi nhà mới. Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng diện tích hơn 100m². Được biết, xã Hóa Trung hiện còn 23 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,69%. Trong đó có 10 hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở. Với mục tiêu phấn đấu xóa hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2022-2025, chính quyền địa phương tiếp tục vận động các cấp, ngành giúp đỡ các hộ này xây mới, sửa chữa nhà, từ đó sớm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Thưa quý thính giả, có thể thấy việc sử dụng mạng xã hội đối với người dân nói chung và đối với cán bộ đảng viên nói riêng hiện nay đã trở nên rất phổ biến. Phần lớn cán bộ đảng viên đã và đang sử dụng một nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Twitter hoặc một trang mạng nào đó. Thực tế thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc cán bộ đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội đã góp phần tạo ra hiệu quả nhất định đối với hoạt động của mỗi cơ quan đơn vị tổ chức. Tuy nhiên trên thực tế, bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong việc tham gia ứng xử và thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trên không gian mạng của cán bộ, đảng viên. Phóng viên Mạnh Nghịnh có bài viết sau. Quý thính giả cùng nghe.
Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện có hơn 64 triệu người dùng Internet, chiếm 67% dân số, hơn 55 triệu người dùng, chiếm 57% dân số và 436 mạng xã hội đang hoạt động, đứng thứ 7 trong 10 quốc gia có số người sử dụng mạng xã hội nhiều nhất thế giới. Về cơ bản, phải khẳng định, thời gian qua đội ngũ cán bộ đảng viên đã luôn giữ vững và phát huy được phẩm chất, bản lĩnh chính trị khi tham gia mạng xã hội. Trong đó, nhiều cán bộ đảng viên có ý thức, trình độ, hiểu rõ, đầy đủ, đúng đắn các vấn đề thực tiễn đất nước đang diễn ra. Họ chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch bằng cách tích cực tuyên truyền quan điểm, tư tưởng, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước, quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Ông Triệu Văn Lũy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện Đồng Hỷ nhận thấy:
cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng là cán bộ đảng viên của mình hiện nay có rất nhiều người tích cực, rất nhiều người chiến đấu trên đó, cái tính chiến đấu rất là cao, bởi vì là bảo vệ xã hội, xây dựng, phát triển đất nước vân vân, đấy là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tất cả mọi người, chứ không phải việc của riêng bất kỳ một ai.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Phú Yên cho rằng:
có thể khẳng định rằng trong gần 4 năm qua, khi mà nghị quyết 35 của Bộ Chính trị ra đời, cái công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác cái quan điểm sai trái thù địch đã đạt được nhiều cái kết quả. Cán bộ đảng viên, nhân dân thì cũng tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua những cái hoạt động cụ thể, đó là thông tin tuyên truyền về những cái kết quả trong xây dựng và phát triển địa phương đơn vị, thế rồi là những cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước mà đang triển khai thực hiện trở thành những cái phong trào hết sức sôi nổi.
Tuy nhiên, cùng với mặt tích cực, thực trạng hiện nay cho thấy vẫn còn một số cán bộ đảng viên thờ ơ, vô cảm trước những thông tin sai trái. Đơn cử, hàng ngày trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những thông tin sai lệch, bị bóp méo, thổi phồng, thậm chí bịa đặt, có thể xảy ra ở phạm vi rộng ở các địa phương trong cả nước, nhưng cũng có những câu chuyện xảy ra ở ngay địa phương, khu phố, xóm mình được những kẻ cố ý đăng tải với dụng ý xấu. Nhưng khi đứng trước thông tin này, không chỉ người dân mà có những cán bộ đảng viên đọc được, hiểu rõ, nhưng vì e ngại, sợ đụng chạm đã lướt qua, coi như không hay biết, để thông tin được đẩy đi bằng sự vô cảm, thiếu trách nhiệm. Ông Triệu Văn Lũy, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện Đồng Hỷ nhìn nhận.
Cũng phải thẳng thắn mà nhìn nhận rằng trong thực tế thì vẫn có những người mà khi lướt Facebook, tham gia các trang mạng xã hội không có ý kiến gì mà thờ ơ và không có cái sức chiến đấu. Thế nhiều người vẫn có cái tư tưởng đó là đấy không phải là việc của mình không quan tâm đến. Thế hoặc là mình chia sẻ, mình like thì sợ nhỡ ảnh hưởng đến công việc, đến cuộc sống hay cái gì đó của mình. Cho nên là mọi người lướt qua. Mình cứ dùng một cái từ gọi là thờ ơ, vô cảm.
Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng thờ ơ, xem nhẹ là ở đâu đó, có lúc, có nơi, một số lãnh đạo, người đứng đầu còn có cách nhìn phiến diện, định kiến khi cán bộ đảng viên cấp dưới sử dụng mạng xã hội, dẫn đến sự thiếu tích cực, né tránh, không dám thể hiện chính kiến của mình. Ông Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Không dùng mạng xã hội thì làm sao biết nó xấu, nó tốt thế nào? Cho nên bây giờ, ngay từ lãnh đạo, càng phải tìm hiểu, càng phải có trách nhiệm, càng phải nghiên cứu lý luận và càng phải vận dụng từ cái lý luận vào thực tiễn để mà có ý kiến đấu tranh phản bác. Không ý kiến trực tiếp thì có phương pháp, có cái tư duy, có cái phân tích, có cái định hướng để cho anh em cán bộ là những người trực tiếp.
Cá biệt không dừng lại ở sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm mà mạng xã hội đã trở thành môi trường để một số cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất, đưa ra những thông tin bịa đặt với cách phát ngôn tùy tiện, thiếu tính xây dựng, gây phân tâm trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của đội ngũ cán bộ đảng viên nói chung.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng ven biển nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Vùng núi có nơi dưới 23 độ. Vùng núi trung du 30 đến 33 độ. Đồng bằng ven biển 28 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Phía Nam có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, phía Bắc 29 đến 31 độ, phía Nam 31 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng, những người thực hiện biên tập Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Lê Thủy, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.